Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm qua dạy chúng ta rằng chúng ta cần trở nên bé nhỏ, đơn sơ theo tinh thần phúc âm để cảm mến và sống mầu nhiệm Thiên Chúa. Vì đức tin là một hồng ân cần được khiêm tốn đón nhận hơn là kết quả của một cuộc sống sưu tầm trí thức. Trích đoạn tin mừng hôm nay cũng theo Thánh Matthew tiếp tục khẳng định chân lý ấy với lời mời gọi đầy khích lệ của Chúa Giêsu với tất cả những ai mở lòng đón nhận lời của Người. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ gặp được bình an, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đây quả là những lời khích lệ, những lời mời gọi tha thiết hơn bao giờ hết, dành cho tất cả những ai đơn sơ, khiêm tốn và sẵn sàng để cho lời Chúa dạy bảo, hướng dẫn để có thể sống trong yêu thương, tự do khỏi những gánh nặng của cuộc đời, nhất là khỏi những gánh nặng của luật lệ, vụ hình thức từ những người biệt phái, những người thông luật giả hình. Ách hay gánh mà Chúa Giêsu dùng ở đây là một kiểu nói mà các thầy Rabbi xưa quen dùng, chính là đạo lý của tin mừng. Có thể nói, đạo lý này được tổng hợp qua ba điểm. Tin nghĩa là thụ giáo với Chúa và trở thành môn đệ. Kế đến là khiêm nhường, nghĩa là thái độ đối với Thiên Chúa. Và sau cùng là hiền lành, nghĩa là thái độ đối với tha nhân như Chúa Giêsu đã dạy. Như thế, mang hay nhận lấy ách và gánh của Chúa Giêsu là bước theo Chúa Giêsu trên con đường người đi, sống như Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và với Người, sống hoàn toàn theo ý của Chúa Cha vì yêu mến, đồng thời vì vâng phục ý Cha mà hy sinh cho tha nhân cho đến chết trên thập giá. Chắc chắn, trên hành trình bước theo Chúa Giêsu nói trên, người đồ đệ của Chúa không lẻ loi, không ỷ vào sức mình, nhưng có Chúa Thánh Thần ngự trong họ, giúp họ luôn hướng về Thiên Chúa mà họ gọi là Cha. Sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, người tín hữu sẽ cảm nghiệm được đời sống đức tin với tất cả những hệ luận của nó, nên sẽ không còn là gánh nặng nữa, nhưng là niềm vui, là sự ủi an và niềm tín khác.
Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đôi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. nhưng khi chẳng phải đại tê buồn, khi trời vừa lập đồng mang tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Phương tiện trên đỉnh núi nhìn Chúa biển hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà đành tâm mò Chúa, con quay lưng từ chối ân tình. Con mới biết niềm tin con mất đây.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đầy những vất vả, lo toan sự đời, xin tiếp tục nâng đỡ và giúp sức cho chúng con biết kiên trì và vững tin vào Chúa, tin rằng chúng con luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ. Có Chúa, gánh nặng cuộc đời sẽ đổi thành vui tươi, nhẹ nhàng. Amen.
Con đường rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời đeo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gái tê buồn, khi trời vừa lập đồng băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con mất đây. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp chung tổng hội của một số dòng tu. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ hãy cảnh giác trước những cám dỗ của tham vọng, vốn là một dịch tễ trong đời sống thánh hiến, bài trừ ghen tuông vì đó là điều xấu xa trong đời sống cộng đoàn, cũng như loại bỏ những thái độ như yêu sách, cứng nhắc và mọi nguy cơ tự tham chiếu. Đức Thánh Cha đưa ra những lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến chung các thành viên tổng tu nghị của ba dòng nam, là dòng hèn mọn Minimi, dòng giáo sĩ hèn mọn, dòng giáo sĩ thánh Viatore. Hai dòng nữ là nữ tu thánh Augustino tình yêu Thiên Chúa, các nữ tu đền tạ thánh tâm, các thành viên tỉnh hội Chúa Kitô vua thuộc dòng các nữ thừa sai thánh Antonio Maria Claret. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định rằng các dòng khác nhau trong giáo hội là một hình ảnh sinh động về mầu nhiệm giáo hội, trong đó mỗi dòng là một biểu lộ đặc biệt của Chúa Thánh Linh để mưu ích chung cho tất cả mọi người, để ánh sáng, vẻ đẹp của Chúa Kitô được phản ánh trong thế giới. Các vị sáng lập dòng, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, đã biết đón lấy những nét của vẻ đẹp ấy và đáp ứng bằng nhiều cách, theo các nhu cầu của thời đại các vị, viết lên những trang tuyệt vời của đức bác ái cụ thể, lòng can đảm, tinh thần sáng tạo và ngôn sứ, xả thân trong việc săn sóc người yếu, các bệnh nhân, người già và trẻ em, trong việc huấn luyện người trẻ, loan báo truyền giáo và dấn thân xã hội. Những trang ấy ngày nay đang được ủy thác cho anh chị em, để anh chị em tiếp nối công trình các vị đã khởi sự. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong các tu nghị, anh chị em được mời gọi đón nhận chức tá của các vị sáng lập và tiếp tục, giống như họ, gieo vải và vun trồng vẻ đẹp của Chúa Kitô trong các hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Trước hết, đặt mình lắng nghe đấng là tình yêu linh hoạt anh chị em, để cho mình được lối sống và hành động của các vị gọi hỏi, những gì các vị đã chọn và những gì đã từ bỏ, nhiều khi trong đau khổ, để phản ánh tôn nhan của Thiên Chúa cho những người đồng thời. Sau khi mời gọi các tu sĩ cảnh giác trước các tham vọng, ghen tuông, cứng nhắc, tự tham chiếu, đòi hỏi, Đức Thánh Cha còn nhắc nhở các tu sĩ về đức phân phục và đừng bỏ cầu nguyện. Một kinh nguyện xuất phát từ con tim, đừng bỏ qua những phút trước nhà tạm mình Thánh Chúa, nói với Chúa và để Chúa nói với mình.
Tin Ukraine, 30.000 tín hữu Ukraine hành hương đền Thánh Đức Mẹ ra Valencia. Cuối tuần vừa qua, từ ngày 13 đến 14 tháng 7, 30.000 tín hữu Công giáo Ukraine đã hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ ra Valencia. Đồng tế thánh lễ trong dịp này có các giám mục Công giáo Ukraine ghi lễ đông phương đến từ Ukraine và các nơi trên thế giới. Zavanesia là một làng nhỏ thuộc miền Ternopil, miền Tây Ukraine, đã trở thành trung tâm lòng sùng kính Đức Mẹ từ thế kỷ thứ 13. Theo lưu truyền, năm 1240, một đan sĩ thoát từ thành Kiev khi thành này bị người Mông Cổ đốt phá và chạy đến làng này. Đàn sĩ ấy thấy Đức Mẹ trong một giấc mơ và khi tỉnh dậy thì thấy một ảnh vẽ trên gỗ diễn tả Mẹ Thiên Chúa và Chúa Hài Đồng Giê-xu. Sau đó, đàn sĩ ấy đã lập một nhà nguyện để giữ ảnh Đức Mẹ. Một dòng suối nảy sinh gần đó có khả năng chữa bệnh và chẳng bao lâu được nhìn nhận là phép lạ. Theo các nghiên cứu hiện đại, ảnh Đức Mẹ Zavalesia là ảnh vẽ cổ nhất về Mẹ Thiên Chúa ở Ukraine, có từ thế kỷ thứ 13-14. Năm 1754, Thánh đường Chúa Ba Ngôi được kiến thiết tại đây, nhưng trong thời Thế chiến thứ nhất đã bị phá hủy. Năm 1822, Thánh đường được tái thiết với sự hỗ trợ của Đức cha Andrei Shetitsky, tổng giám mục giáo phận Kiev của Công giáo Ukraine đồng phương. Dưới thời Liên Xô, đền thánh bị phá hủy hoàn toàn, nhưng lại được xây dựng lại sau khi Ukraine được độc lập cách đây hơn 30 năm. Mỗi năm có khoảng 1.500.000 người đến hành hương tại đền thánh. Trong số những người tham dự cuộc hành hương hồi cuối tuần qua, cũng có hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế Ukraine đã bị Nga bắt giữ và mới được trả tự do. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục trưởng Sép Chúc, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường, nói rằng: "Ngày hôm nay, Đức Mẹ đã kêu gọi tất cả chúng ta về đây để cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, để từ bỏ mọi gánh nặng đang đè nặng trong tâm hồn chúng ta trong tòa giải tội, để đặt mọi đau khổ và nước mắt của chúng ta trong tay Mẹ Hiền Thiên Quốc của chúng ta. Chính Mẹ đích thân sẵn sàng đón nhận tất cả từ chúng ta hôm nay và truyền thông cho chúng ta ánh sáng sự sống của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta xin quyền năng của Thiên Chúa được tiểu lộ trong thân thể của một quốc gia bị kiệt quệ và bị thương tích. Vì chính từ sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh mà hy vọng được tỏa lan cho chúng ta. Đó là bí quyết không thể chiến bại, bất tử và kiên cường của tinh thần chúng ta. Chính từ nó mà ánh sáng chiến thắng quân Nga xâm lược được tỏa sáng."
Xin giáo phận Phan Thiết, giáo lý viên giáo phận Phan Thiết mừng Kim Thánh giáo phận. Trong niềm vui mừng Kim Thánh thành lập giáo phận, gần 800 anh chị em giáo lý viên trong giáo phận Phan Thiết đã quy tụ về trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao trong hai ngày 12 đến 13 tháng 7 vừa qua để cùng nhau gặp gỡ, lắng nghe và phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi mỗi người đang qua ơn gọi là những người giáo lý viên. Khởi đầu buổi gặp gỡ, các giáo lý viên vui mừng chào đón và lắng nghe những huấn từ của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết. Sau đó, mọi người được lắng nghe phần trình bày của Cha Đa Minh Nguyễn Đức Quang về đề tài số 8 trong tập sách Đức Maria hình ảnh của Giáo hội Hiệp hành suy niệm trong lòng. Kế đó, các giáo lý viên được quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy năm mục vụ đồng hành theo từng nhóm nhỏ, từ 10 đến 20 người, dựa trên phương pháp đối thoại trong Thánh Thần. Vào lúc 19:15, các giáo lý viên quy tụ về trước quảng trường trung tâm để cùng với Đức Cha Giuse và đoàn hành hương lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ và chầu Thánh Thể. Sáng ngày 13 tháng 7, các tham dự viên cùng tham dự thánh lễ tạ ơn do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế vào lúc 7 giờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse nhắn nhủ là khách hành hương, đặc biệt là các giáo lý viên, chúng ta được kêu gọi theo gương mẫu của Đức Maria về sự suy niệm và vâng phục. Chính qua suy niệm cầu nguyện, chúng ta nhận biết được ý muốn của Thiên Chúa cho chúng ta và cho giáo hội. Giống như Đức Mẹ, chúng ta được kêu gọi đưa mọi sự việc trong cuộc sống của chúng ta đến Thiên Chúa qua cầu nguyện để ân sủng của Ngài làm việc chuyển hóa bên trong chúng ta. Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện đã ngỏ lời tri ân đến Đức Cha Giuse, quý cha đặc trách giáo lý của giáo phận và năm giáo hạt, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và tất cả những ai, cách này hay cách khác, đã động viên, khích lệ, đồng hành, hỗ trợ để các anh chị em giáo lý viên có thể chu toàn được trách nhiệm được trao phó.
Tin ai ra tỉnh Đức Quốc, Đức Hồng Y Kurt đến mặt diễn đàn Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Kurt Kurt, người thụy sĩ Đức, bộ trưởng bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhắc nhở rằng sứ mệnh đầu tiên của các tông đồ và những người kế nhiệm là loan báo sự thật về Chúa Kitô. Đức Hồng Y Kurt nhắc lại chân lý truyền đầy trong thánh lễ trọng thể hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 7 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ Antertin ở miền nam nước Đức, nhân dịp bế mạc 5 ngày diễn đàn Benedicto thứ 16 vẫn được tổ chức hàng năm về gia sản của Đức Nguyên Giáo Hoàng người Đức. Lúc sinh thời, Đức Cố Giáo Hoàng vẫn thường đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ này và đã được phụ phong linh mục tại đây. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Kurt nhắc đến bài giảng của cha Joseph Ratzinger nhân dịp được phụ phong giám mục năm 1977. Trong đó, người nói, giám mục không hành động nhân danh mình, nhưng là người trung thành, thông truyền một vị khác là Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Chúa. Giám mục không phải là một chủ xí nghiệp, một người xét về các ân sủng của mình, nhưng là một người được ủy thác hành động nhân danh người khác. Vì thế, giám mục không thể tùy ý thay đổi quan điểm của mình và bảo vệ điều này rồi điều khác tùy theo những gì mình thấy là thuận tiện. Giám mục thi hành sứ mạng không phải để biểu lộ những ý kiến riêng của mình, nhưng là một sứ giả có một sứ điệp để thông truyền và sứ điệp này lớn hơn bản thân giám mục. Đức Hồng Y Kot cũng giải thích rằng, sứ mạng của giám mục đại diện cho sứ mạng của toàn thể giáo hội. Vì thế, nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội là loan báo và tương quan bản thân của giáo mục với Chúa Kitô phải là nền tảng mọi sứ mạng của giáo hội. Chỉ khi nào giáo mục sống một tương quan mật thiết với Chúa Kitô và liên tục tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, thì giáo mục mới không công bố một ý kiến, nhưng là chứng nhân của một nhân vật là Chúa Giêsu Kitô. Tham dự những ngày diễn đàn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 này, cũng có Đức Tổng Giám mục Georg Ganswin, cựu thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng và mới được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic là Lithuania, Lettonia và Estonia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên đài truyền hình lời vĩnh cửu EWTN ở Mỹ về sứ vụ mới, Đức Tổng Giám mục nói rằng: "Tôi chưa hề hoạt động tại một tòa sứ thần tòa thánh bao giờ, nhưng tôi vui mừng đón nhận sứ mạng này. Điều mà tôi không thể nghĩ tới." Dầu vậy, Đức Tổng Giám mục cho biết các hoạt động ngoại giao của tòa thánh không phải là điều hoàn toàn xa lạ với Ngài, vì Đức Tổng đã từng có nhiều dịp tiếp xúc với các nhà ngoại giao tòa thánh và các vị đại sứ của các quốc gia cạnh tòa thánh. Được hỏi về ảnh hưởng của chiến tranh Nga chống Ukraine đối với các nước vùng Baltic, Đức Tổng Giám mục Ganswin nói là Ngài chưa thể nói gì cụ thể về vấn đề này. Dầu sao, nếu Chúa muốn tôi đến các nước đó, thì tôi vui mừng ra đi đến đó. Đó cũng là một nơi có Chúa hoạt động. Với lòng tín thác nơi Chúa, tôi cũng rất vui mừng phi hành phận sự tại đó.
Tin Vatican, thêm một sự việc Đức Mẹ hiện ra được Bộ Giáo lý Đức tin công nhận. Thêm một vụ Đức Mẹ hiện ra ở Ý được Bộ Giáo lý Đức tin cho phép các tín hữu tin nhận. Chiếu theo quy luật mới công bố, do Bộ công bố ngày 17 tháng 5 vừa qua. Trong sắc lệnh công bố hôm 16 tháng 7, Bộ công bố phán quyết tích cực về những thành quả thiêng liêng tiếp sau những cuộc hiện ra của Đức Mẹ với Cosimo Fragomeni ở Santa Domenica, làng Placanica, miền Calabria, Nam Ý. Bộ không phán quyết về nguồn gốc siêu nhiên của các cuộc hiện ra, nhưng các tín hữu được phép tin nhận. Trong sắc lệnh trả lời cho thư đề ngày 3 tháng 6 vừa qua của Đức cha Francesco Oliva, giám mục giáo phận Locri Gerace, Đức Hồng Y Tổng trưởng Victor Fernandez viết: "Trong một thế giới tục hóa chúng ta đang sống, có bao nhiêu người sống mà không có sự tham chiếu nào về sự siêu việt? Sự kiện các tín hữu đến đền thánh Đức Mẹ Scoglio là một dấu chỉ đức tin mạnh mẽ, và Ngài xác nhận việc Đức Thánh Cha đề nghị. Không có gì ngăn trở là không có gì ngăn trở, nghĩa là Nikin Ostat. Theo quy luật mới của Bộ Giáo lý Đức tin, việc tuyên bố không có gì ngăn trở việc các tín hữu tin và lui tới đền thánh Đức Mẹ không có nghĩa là xác nhận tính cách siêu nhiên của hiện tượng, nhưng đó là một sự nhìn nhận một kinh nghiệm về thánh linh. Vì thế, Bộ khuyến khích Đức Giám mục Giáo phận đánh giá cao giá trị mục vụ và cổ võ việc phổ biến đề nghị thiêng liêng này, kể cả qua các cuộc hành hương, trong đó các tín hữu được phép tin nhận những biến cố hiện ra ấy một cách thận trọng. Lịch sử đền thánh bắt đầu cách đây 56 năm, ngày 11 tháng 5 năm 1968, Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với Cosimo Fragomeni, một nông dân khiêm hạ 18 tuổi. Theo lời kể của anh Cosimo, cuộc hiện ra lần đầu tiên của Đức Mẹ hồi năm 1968 khởi sự với một luồng sáng đến từ một tảng đá ở gần nhà anh và được lặp lại trong 4 ngày liên tiếp. Trong những sứ điệp được Cosimo kể lại, Đức Mẹ mời gọi hoán cải và cầu nguyện, đồng thời bày tỏ ý muốn thấy nơi này thành một trung tâm lớn về linh đạo, nơi mà con người có thể gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa. Cosimo đã phá khu rừng quanh tảng đá, làm thành một khu đất bằng và khoét tảng đó thành một cái hốc để đặt một tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch mua ở Carrara. Nơi đó chẳng bao lâu sau trở thành nơi hành hương, các tín hữu đến từ các nơi ở Ý và các nước khác. Ban đầu chỉ là một nhà nguyện nhỏ, nhưng sau đó thành một đền thánh lớn. Năm 1987, Cosimo trở thành một thành viên dòng Francisco tại thế.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, có một toán chiến quân bao vây một ngôi làng công giáo, đốt phá nhà cửa và cướp bóc của cải. Một nhóm người trong làng còn sống sót đã trốn vào rừng ẩn náu. Sau những ngày lẩn trốn, lương thực cạn kiệt, một người đàn ông đã tình nguyện trở về làng tìm lương thực cho cả nhóm. Trời vừa sập tối, mọi người cùng quỳ gối cầu xin Chúa che chở và giữ gìn người đàn ông này, để ông có thể an toàn đem lương thực về. Người đàn ông dẫn theo con chó trung thành của mình, cầm theo cây đèn pin và tìm đường trở về làng giữa lúc trời tối, để bọn phiến quân không phát hiện. Đi được một quãng đường thì con chó của ông kêu rống lên, rồi ngã gục xuống, giãy giụa một hồi rồi tắt thở. Người đàn ông bàng hoàng xem kỹ, thì thấy con chó của mình đã bị rắn độc cắn ở chân. Ông đau buồn đào vội một cái lỗ và chôn xác chú chó của mình, rồi tiếp tục lên đường. Khi ra khỏi bìa rừng và nhìn thấy ngôi làng của mình ở xa xa, người đàn ông cho tay vào túi tìm chiếc đèn pin để soi đường vào làng, nhưng phát hiện ra cái đèn pin đã bị rơi mất từ lúc nào. Thế là ông đành căng mắt ra tìm con đường quen thuộc đến kho chứa gạo. Có hai tên phiến quân đi ngang qua, nhưng vì trời tối nên chúng không nhìn thấy người đàn ông. Ông đột nhập thành công vào kho gạo dự trữ của làng, vác được một bao gạo trên vai và lập tức rời đi. Ông cố gắng lần mò trong bóng đêm dày đặc, mấy phen suýt chạm trán với mấy tên phiến quân, nhưng vì trời tối nên chúng không nhìn thấy ông. Cuối cùng, ông cũng tìm được đường trở về nơi những người cùng làng đang ẩn nấp. Lúc này, trời vừa hừng sáng, mọi người mừng rỡ ôm chầm lấy ông và quỳ gối tạ ơn Chúa. Ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông. Ông nghẹn ngào nói, Thiên Chúa đã che chở cho tôi suốt hành trình này. Người đã để cho con chó của tôi bị rắn cắn chết. Nhờ vậy mà nó không sủa inh ỏi khi gặp quân tiến loạn. Người cũng để tôi đánh rơi mất cái đèn pin, phải lần mò trong đêm tối. Nhưng nhờ vậy mà tôi không bị phát hiện và có thể trở về đây an toàn. Xin tạ ơn Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những kinh nghiệm về sự rủi ro, đau khổ và bất hạnh nơi những sự việc và biến cố xảy đến ngoài ý muốn và trái ý của mình. Bệnh tật, mất mát, tai nạn, thất bại là những điều khiến con người đau khổ và cảm thấy mình là người bất hạnh, thiếu may mắn. Và rồi, theo phản ứng tự nhiên, nhiều người đã trách móc bản thân, đổ lỗi cho người khác, và có khi hờn dỗi cả Thiên Chúa. Niềm tin Kitô giáo đem đến cho chúng ta niềm xác tín rằng, không có điều gì xảy ra dù lớn hay nhỏ đối với con người và vũ trụ này, mà nằm ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Nói cách khác, tất cả mọi sự xảy ra trong vũ trụ này và mọi biến cố vui buồn, thành bại, may rủi đến trong cuộc đời mỗi người đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hạnh phúc thay, ai nhận ra được mọi sự xảy đến trong đời mình đều do tình thương và sự khoan phòng của Thiên Chúa. Người đàn ông trong câu chuyện bên trên đã nhận ra bàn tay khoan phòng của Thiên Chúa khi người để ông đánh mất hết những gì ông mang theo để hộ thân trên hành trình đầy nguy hiểm. Những điều xem ra là rủi ro, mất mát lại trở nên điều may mắn, thuận lợi để cho ông được an toàn hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã dạy chúng ta biết rằng Thiên Chúa không dựng nên mọi sự rồi bỏ mặc chúng, nhưng quan tâm, bảo tồn, chăm sóc và hướng dẫn chúng theo ý định muôn thuở của Người. Thánh sử Matthew đã thuật lại việc Chúa Giêsu công bố chân lý đức tin này trong bài giáo lý của Người về việc tin tưởng vào Chúa quan phòng. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Không ít lần trong đời, chúng ta dễ dàng nhận ra sự khoan phòng của Thiên Chúa trong tình trạng an vui, hạnh phúc. Nhưng khi đối diện với rủi ro, gian nan và đau khổ, chúng ta khó có thể chấp nhận rằng Thiên Chúa vẫn đang yêu thương, định liệu và bảo vệ mình. Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu và sự khoan phòng của Người trên cuộc đời mình. Ước gì trong mọi biến cố vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại, chúng ta đều nhận ra được bàn tay khoan phòng của Chúa và hân hoan cất lời tạ ơn Người. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về sự khoan phòng tuyệt vời của Chúa dành cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con luôn biết tin tưởng và cậy trông vững vàng vào Chúa, nhất là trong những lúc gặp đau khổ, gian nan và nguy khốn. Nhờ đó, chúng con cảm nhận được sự bình an và niềm hạnh phúc của Người được sống trong sự khoan phòng đầy yêu thương của Chúa. Amen.
Khúc cảm tạ từ đó ông bà vọng ngân rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa xa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tim gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, buồn vã cánh tay ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Trên diều đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hành thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi mừng tình yêu ôi tuyệt vời. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hành thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi hưởng tình yêu ôi tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.